Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Ấn Độ và Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, quầy Pháp Luân Đại Pháp thu hút du khách tại lễ hội sách Pune ở Ấn Độ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội sách Pune do Quỹ Ký gửi sách Quốc gia Ấn Độ tổ chức từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 12 năm 2024. Lễ hội kéo dài 9 ngày này là sự kiện lớn nhất của thành phố, thu hút hơn 1 triệu người yêu sách từ khắp Ấn Độ. Nhiều học sinh, sinh viên, bác sĩ, chuyên gia, nhà lãnh đạo tinh thần, chính trị gia và người yêu sách đã đến thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp và rất ấn tượng khi pháp môn này được truyền dạy miễn phí trên toàn thế giới. Sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu thông tin, thẻ bình an, hoa sen gấp thủ công và các bức tranh được chọn từ triển lãm quốc tế nghệ thuật chân thiện nhẫn đã được trưng bày và thu hút nhiều khách tham quan, cả người lớn và trẻ em. Một nhà xuất bản địa phương và các nhân viên có một gian hàng đối diện với quầy Pháp Luân Đại Pháp đã trò chuyện với các học viên mỗi ngày và ca ngợi những nỗ lực của họ. Người quản lý của họ, ông Hemet Jahef, cho biết, "Tôi luôn tìm thấy bầu không khí yên bình và tĩnh lặng tại quầy Pháp Luân Đại Pháp." Anh Mudit Gaur ở Delhi, giám đốc điều hành của nhà xuất bản Exotic India Art Private Limited, đã nói với các học viên rằng anh muốn đặt bộ sách chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công bằng mọi ngôn ngữ địa phương của Ấn Độ tại cửa hàng của nhà xuất bản và đã mua những cuốn sách bằng 4 ngôn ngữ mà các học viên trưng bày. Anh rất vui khi được biết về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng sẽ chia sẻ thông tin với khách hàng của mình ở Delhi. Các học viên đã có cơ hội nói về Pháp Luân Đại Pháp với nhiều nhân vật nổi tiếng, như ông Rajesh Pandey, người tổ chức chính của lễ hội sách Pune, ông Milind Marathe, chủ tịch của National Book Trust, cựu sĩ quan IPS Ravindranath Party và ông Mukula, tổng biên tập của tạp chí hàng tháng của Sakop Media Group. Một giáo viên ngoại ngữ đang học tiếng Quan Thoại đã đến quầy thông tin và xem các ký tự tiếng Trung trên cuốn chuyển Pháp Luân. Cô rất vui khi được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết cô sẽ đọc phiên bản tiếng Trung của cuốn sách và cũng nghe các bài giảng 9 ngày có trên trang web Pháp Luân Đại Pháp. Học giả nghiên cứu cô Sweta, người đang nỗ lực để lấy bằng tiến sĩ cho biết, cô rất xúc động khi nhìn thấy các bức tranh của triển lãm chân thiện nhẫn. Cô cho hay cô sẽ tham dự hội thảo trực tuyến về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ với các đồng nghiệp và giáo sư của mình về hội thảo này. Giáo sư Kailash Thavarar từ Viện Chính trị và Kinh tế Gokhale nói với các học viên rằng ông từng đến thăm Trung Quốc, ông cũng đã nói chuyện với các học viên tại sự kiện Happy Trees năm ngoái ở Pune và các học viên đã tặng ông một cuốn kiểu bình về Đảng Cộng sản. Ông cho hay, Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn có thể giúp mọi người nâng cao đạo đức, vốn là điều mà ông cảm thấy mọi người cần hiện nay. Nhiều giáo viên và giáo sư đến thăm quầy thông tin đã mời các học viên đến trường họ công tác để tổ chức các hội thảo về Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài việc mua sách Pháp Luân Công chuyển Pháp Luân bằng tiếng Hindi và tiếng Marathi, một số người còn đăng ký tham gia các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến miễn phí. Tin tức thứ hai, kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 và tối giao thừa, các học viên Pháp Luân Công tại Kumamoto, Nhật Bản đã tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagasaki, Fukuoka. Các học viên kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại tàn bạo suốt 25 năm qua đối với các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại. Thời khắc chia tay năm cũ, chào đón năm mới này nên là để gia đình sum họp và ăn mừng. Thế nhưng khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị giam giữ và mất đi quyền đoàn tụ với gia đình chỉ vì thực hành chân thiện nhẫn để trở thành người tốt. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại diệt chủng đối với Pháp Luân Công và hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công đã phải chịu số phận bi thảm như mất đi sinh mệnh, tàn tật và thậm chí bị thu hoạch nội tạng do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Khi màn đêm buông xuống, ánh nến chiếu sáng các biểu ngữ để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết trong 25 năm qua. Ánh nến thầm lặng đã nói lên công lý và lương tri, đồng thời truyền tải lời kêu gọi thức tỉnh đến toàn thế giới. Người phát ngôn của sự kiện cho biết, chúng tôi đã ở đây 25 năm vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công chưa bao giờ dừng lại, mà còn gia tăng và ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Chừng nào cuộc bức hại này chưa chấm dứt, chúng tôi sẽ kiên quyết vạch trần bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đánh thức công lý và lương tri của thế giới và cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại. Ông cho biết thêm, hồi tháng 6 năm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua dự thảo đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công, trong đó áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng những người công chính trong cộng đồng quốc tế có thể nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự nguy hại của nó, cũng như cùng nhau ngăn chặn thảm họa nhân đạo này càng sớm càng tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.